Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ, VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh tối thứ Bảy, ngày 7 tháng 4 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Cựu tướng công an bị bắt trong đường dây đánh bạc ngàn tỷ, hé lộ tình tiết mới về vụ tự sát tại Tòa đại sứ Việt Nam ở Malaysia. Trung Quốc tuyên bố phản kích quyết liệt Mỹ, tranh cãi thương mại thêm trầm trọng, và Facebook ủng hộ dự luật quảng cáo chính trị, thắt chặt quảng cáo vấn đề thời sự.
Trong buổi phát thanh tối nay của chúng tôi, ngoài các tin tức liên quan đến Hoa Kỳ và thế giới, trong phần tin Việt Nam, mời quý thính giả theo dõi tin cựu tướng công an Phan Văn Vĩnh bị bắt trong đường dây đánh bạc ngàn tỷ. Trong phần 2 của chương trình, mời quý thính giả theo dõi tường trình của phóng viên đài VOA về mùa hoa anh đào nở tại thủ đô Mỹ. Kế đến là phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về Palais Hammock Stock thuộc tỉnh Ninh Thuận, là một làng gốm cổ bậc nhất ở Đông Nam Á. Tiếp nối chương trình là tiết mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Và cuối cùng là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Bây giờ, mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Facebook hôm thứ Sáu lần đầu tiên đề xuất dự luật bắt buộc các trang mạng xã hội phải tiết lộ danh tính của những người mua quảng cáo tranh cử chính trị trên mạng và giới thiệu một quá trình xác minh mới cho những người mua quảng cáo vấn đề thời sự đã được sử dụng để gieo rắc bất hòa trên mạng. Sự thay đổi lập trường này công bố trong một bài viết của giám đốc điều hành Mark Zuckerberg đăng trên Facebook, được nêu ra vài ngày trước khi anh ra điều trần trước Quốc hội Mỹ về cách thức mà Facebook xử lý dữ liệu của người dùng. Các bước này được thiết kế để ngăn hình thức can thiệp bầu cử và chiến tranh thông tin trực tuyến mà nhà chức trách Mỹ cáo buộc Nga đã theo đuổi, anh Zuckerberg nói. Moscow đã bác bỏ các cáo buộc này. Can thiệp bầu cử là một vấn đề lớn hơn bất kỳ nền tảng nào, và đó là lý do vì sao chúng tôi ủng hộ đạo luật quảng cáo trung thực, anh Zuckerberg viết trong bài đăng của mình. Dự luật này được giới thiệu hồi tháng 10 năm ngoái, nhưng vẫn chưa được thông qua, nhắm mục tiêu giải quyết những lo ngại về việc người nước ngoài sử dụng mạng xã hội để gây ảnh hưởng đến chính trị Mỹ. Đây là một phần trong cuộc điều tra về sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử năm 2016. Anh Zuckerberg nói rằng anh cũng muốn làm sáng tỏ những quảng cáo vấn đề thời sự, là những quảng cáo nói về một chủ đề chính trị như luật súng ống hoặc tình trạng kỳ thị chủng tộc, nhưng không liên quan trực tiếp tới bầu cử hoặc một ứng cử viên, và sẽ bắt buộc mỗi đơn vị quảng cáo phải xác nhận danh tính và địa điểm của họ. Bất kỳ đơn vị quảng cáo nào không vượt qua được sẽ bị cấm đăng các quảng cáo chính trị hoặc quảng cáo vấn đề thời sự, anh Zuckerberg viết. Facebook tiết lộ vào tháng 9 năm ngoái rằng những người Nga lấy tên giả đã sử dụng mạng xã hội này để cố gắng gây ảnh hưởng tới cử tri Mỹ trong những tháng trước và sau cuộc bầu cử năm 2016. Họ viết về các chủ đề khơi lên tranh cãi, lập ra những sự kiện tụ tập và mua quảng cáo. Vào tháng 2, công tố viên đặc biệt Hoa Kỳ Robert Mueller đã buộc tội 13 người Nga và 3 công ty Nga can thiệp vào cuộc bầu cử bằng cách gieo rắc bất hòa trên mạng xã hội. Đạo luật quảng cáo trung thực sẽ mở rộng luật bầu cử, vốn bao gồm các đài truyền hình và đài phát thanh, để áp dụng cho quảng cáo trả tiền trên Internet và quảng cáo kỹ thuật số trên các nền tảng như Facebook, Twitter và Google. Facebook trước đó đã không nói gì đến việc ủng hộ dự luật này, nói rằng họ muốn làm việc với các nhà lập pháp và loan báo các nỗ lực tự quản lý. Những người bảo trợ dự luật nói họ hoan nghênh sự ủng hộ của Facebook. Họ tới giờ vẫn đang đối mặt với một nỗ lực đầy cam go vì phe Cộng hòa thường tỏ ra ngờ vực các quy định về quảng cáo tranh cử, nắm đa số ở cả Hạ viện lẫn Thượng viện Mỹ. Đạo luật ở Thượng viện có một người bảo trợ thuộc phe Cộng hòa là Thượng nghị sĩ John McCain. Anh Zuckerberg dự kiến sẽ điều trần vào ngày thứ Ba trong một phiên điều trần chung của hai ủy ban thượng viện và vào ngày thứ Tư trước một ủy ban hạ viện. Đối mặt với nhiều cáo buộc và chỉ trích, quản trị viên cơ quan bảo vệ môi trường của Mỹ Scott Pruitt đã gặp Tổng thống Donald Trump hôm thứ Sáu để trình bày lý do tại sao ông nên được cho tại nhiệm, giữa lúc ông đối mặt với hàng loạt câu hỏi về vấn đề đạo đức nghề nghiệp, hãng tin AP đưa tin. Ông Pruitt đến Nhà Trắng để thảo luận về các bước gần đây của cơ quan do ông lãnh đạo nhằm đảo ngược những tiêu chuẩn về hiệu năng nhiên liệu xe hơi được ban hành dưới thời Obama. Nhưng ông cũng ra sức biện hộ để không bị mất chức trong cuộc gặp với Tổng thống, AP dẫn lời hai quan chức chính quyền cho biết. Theo AP, các phụ tá trong Nhà Trắng ngày càng chán nản với ông Pruitt và chánh văn phòng John Kelly đã ủng hộ sa thải ông ta, nhưng ông Trump vẫn chưa sẵn lòng đưa ra quyết định này. Ông Pruitt là một trong những thành viên hữu hiệu nhất trong nội các của ông Trump trong việc làm suy yếu chủ trương của chính quyền tiền nhiệm ban hành nhiều quy định. Và ông Trump thích lối làm việc xông xáo của ông Pruitt. Các quan chức phát biểu với AP trong điều kiện ẩn danh để mô tả nội dung các cuộc thảo luận nội bộ nhạy cảm. Ông Kelly và các phụ tá khác của Nhà Trắng đang bất mãn vì các hàng tít báo tiêu cực về ông Pruitt cứ đều đặn xuất hiện trong mấy ngày qua. Những bài báo này phơi bày việc ông được cho thuê một căn hộ dưới mức giá thị trường từ vợ của một người vận động hành lang hàng đầu. Việc ông chỉ thị đội ngũ an ninh của ông gắn đèn và còi trên xe công vụ để vượt giao thông và hệ quả kéo dài của việc ông đi công cán bằng máy bay riêng hoặc ngồi khoang hạng nhất vào năm ngoái. Ông Pruitt kịch liệt phủ nhận bất kỳ hành vi sai trái nào và quy cho các đối thủ chính trị đánh phá ông vì những chính sách mà ông đang thi hành. Trong lúc Nhà Trắng xem xét các cáo buộc nhắm vào ông Pruitt, các quan chức chính quyền nói với AP rằng họ cảm thấy bị bất ngờ về các bài báo và tin rằng ông Pruitt đã không thành thật. Chúng tôi vẫn tiếp tục xem xét bất kỳ mối lo ngại nào chúng tôi có, phát ngôn viên Nhà Trắng Sarah Huckabee Sanders nói. Bà từ chối bình luận về những cáo buộc cụ thể nhắm vào ông Pruitt, gọi chúng là những giả định. Tổng thống cảm thấy quản trị viên đã làm tốt công việc của cơ quan bảo vệ môi trường, bà nói thêm. Ông ấy đã phục hồi cơ quan này về mục đích ban đầu là bảo vệ môi trường. Họ đã xóa bỏ các quy định không cần thiết. Sự xăm soi nhắm vào ông Pruitt diễn ra chỉ một tuần sau khi một thành viên nội các khác, Bộ trưởng Sự vụ cựu chiến binh David Shokin, bị sa thải liên quan tới các vấn đề về đạo đức. Một số bộ trưởng khác như Bộ trưởng Phát triển Nhà ở và Đô thị Ben Carson và Bộ trưởng Nội vụ Ryan Zinke cũng đang đối mặt với các câu hỏi về chi tiêu và hành vi của họ. Trong Quốc hội, 64 nhà lập pháp đảng Dân Chủ và một số thuộc phe Cộng Hòa đã yêu cầu sa thải ông Pruitt hoặc đòi ông từ chức. Lãnh đạo thiểu số Hạ viện Nancy Pelosi nói ông Pruitt phải ra đi và rằng nhiệm quyền của ông là một phần của tình trạng tham nhũng, bè phái thân hữu và yếu kém năng lực của chính quyền Trump.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Để truy cập Internet mà không bị kiểm duyệt, quý vị hãy dùng Siphon 3, được viết là PSIPHON3. Để các công cụ này, quý vị hãy gửi email đến địa chỉ voaviet@siphon3.com và sẽ nhận được ngay phần mềm gửi thẳng vào email của quý vị. Để cập nhật các tin tức mới nhất về Việt Nam và thế giới, quý vị hãy vào trang Facebook của VOA Tiếng Việt và theo dõi các chương trình TV của chúng tôi trên YouTube. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA. Trung tướng Phan Văn Vĩnh, nguyên Tổng cục trưởng Cảnh sát Bộ Công an, vừa bị bắt giam trong một cuộc điều tra liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng đã gây chấn động dư luận Việt Nam mới đây. Cổng thông tin điện tử của Bộ Công an Việt Nam hôm 6 tháng 4 loan báo việc khởi tố và bắt tạm giam người mà họ gọi là bị can Phan Văn Vĩnh dựa trên điều 281 Bộ Luật Hình sự Việt Nam về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Thông báo này cho biết ông sẽ bị tạm giam trong thời gian 4 tháng. Hãng tin Reuters loan tin này nói rằng ông Vĩnh là quan chức cảnh sát cấp cao thứ nhì bị giam giữ trong chưa đầy một tháng vì bị tình nghi có liên quan tới đường dây đánh bạc xuyên quốc gia trong bối cảnh một chiến dịch chống tham nhũng quy mô ở Việt Nam. Quan chức cảnh sát cấp cao bị bắt trước ông Vĩnh là cựu thiếu tướng Nguyễn Thanh Hóa, nguyên cục trưởng cảnh sát phòng chống tội phạm công nghệ cao. ông Hóa bị bắt hôm 11 tháng 3 để điều tra về tội tổ chức đánh bạc dựa trên điều 249 của Bộ Luật Hình sự. Theo thông tin chính thức trên báo chí trong nước, ông Hóa bị cáo buộc là đã bảo kê cho đường dây đánh bạc do hai ông Nguyễn Văn Dương, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Đầu tư Phát triển An ninh Công nghệ Cao, CNC, và ông Phan Sảo Nam, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị của VTC Online, cầm đầu. Cho tới nay đã có 80 người bị khởi tố liên quan tới đường dây đánh bạc nghìn tỷ đồng này. Tướng Phan Văn Vĩnh từng được ca tụng về những thành quả lớn trong việc phá vỡ các băng nhóm tội phạm, và nhờ thành tích đó đã được phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Cổng điện tử của Bộ Công an còn cho hay là ngày 6 tháng 4 trước khi bị khởi tố và tạm giam, tướng Phan Văn Vĩnh đã bị Chủ tịch nước Trần Đại Quang tước danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Tướng Vĩnh từng đóng vai trò quan trọng trong vụ bắt giữ Bầu Kiên, lãnh đạo và phối hợp với các cơ quan thẩm quyền Đức, Mỹ, Canada, Séc trong việc truy lùng ông Trịnh Xuân Thanh theo lệnh truy nã quốc tế. Ông Vĩnh từng đảm nhiệm chức vụ phó giám đốc và sau đó là giám đốc công an tỉnh Nam Định. Ông cũng là đại biểu Quốc hội khóa 12 thuộc đoàn đại biểu Nam Định. Hồi đầu năm nay đã rộ lên tin đồn rằng Trung tướng Phan Văn Vĩnh đã bị bắt. Tuy nhiên, Bộ Công an hôm 12 tháng 1 cực lực bác bỏ tin này. Báo Pháp Luật lúc đó trích lời Thiếu tướng Lương Tam Quang, Chánh văn phòng Bộ Công an, khẳng định chuyện ông Vĩnh bị khởi tố là không chính xác. Theo luật hình sự Việt Nam, bất cứ ai bị cái tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ có thể đối mặt với bản án tối đa là 15 năm tù.
Người phụ trách điều tra của cảnh sát Malaysia ngày 5 tháng 4 xác nhận với VOA rằng cảnh sát nước này đã nhận được trích xuất camera tại hiện trường do Đại sứ quán Việt Nam cung cấp. Hiện công tác điều tra đang được tiến hành trong lúc chờ các kết quả xét nghiệm. Bà Trần Thị Mai, 37 tuổi, được cho biết đã dùng dao mang theo trong túi xách và tự đâm vào ngực mình sau khi đến Đại sứ quán để làm thủ tục xin cấp giấy thông hành về nước hôm 3 tháng 4. Theo lời thanh tra Mos Rizwan bin Alan của cảnh sát quận Dang Wagi ở thủ đô Kuala Lumpur của Malaysia, hình ảnh từ camera cho thấy sau khi đến Đại sứ quán với một người đàn ông được cho là người môi giới, bà Mai đã tỏ ra tức giận với người ở bên trong Đại sứ quán và sau đó rút dao tự sát. Thanh tra Rizwan Lan nói với VOA.
Bởi vì mọi người chạy toán loạn nên tôi chưa thể xác định được bà ấy giận dữ với ai. Bà ấy đến Đại sứ quán với người môi giới. Tôi chưa biết người đàn ông này là ai. Hiện tôi đang tìm hiểu xem bà ấy nói gì với người môi giới này trước khi tự sát.
Thanh tra Rizwan Alan cho biết người môi giới hiện đã bỏ trốn và bà Mai có vẻ như gặp trục trặc với visa để về nước.
Bà ấy nổi giận, bà ấy không về được Việt Nam. Tôi nghĩ có thể vì bà ấy gặp trục trặc với visa.
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Bộ Ngoại giao Việt Nam chiều ngày 3 tháng 4 ra thông cáo nói, tại nơi làm thủ tục, khi chưa nộp hồ sơ và tiếp xúc với cán bộ lãnh sự, chị Mai có biểu hiện bất bình thường, đập bàn la hét và rút dao từ trong túi xách mang theo người và tự gây thương tích. Sự việc diễn ra đột ngột, nhân viên bảo vệ, cán bộ đại sứ quán và những người có mặt không kịp can thiệp. Tại cuộc họp báo diễn ra hai ngày sau đó, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng cho biết thêm rằng, Cục lãnh sự Bộ Ngoại giao đã có thư chia buồn với gia đình bà Mai và hướng dẫn các thủ tục cần thiết để giải quyết hậu sự. Malaysia là một trong những điểm đến trong khu vực của nhiều lao động Việt Nam. Rất nhiều người trong số này sang Malaysia theo dạng du lịch, sau đó ở lại làm việc chui nên thường xuyên phải đối diện với những bất an vì bị cảnh sát truy bắt. Chính vì vậy, khi muốn về nước, họ phải đến Đại sứ quán Việt Nam để làm giấy tờ thông hành. Mặc dù nguyên nhân dẫn đến việc bà Mai tự sát chưa được xác định, nhưng vụ việc đang khiến nhiều người trong cộng đồng Việt Nam bức xúc lên tiếng về những tiêu cực tại các đại sứ quán Việt Nam ở nước ngoài. Nhiều người từng đến đây làm thủ tục cho biết họ rất uất ức vì những khoản làm thu phi lý và thái độ tiêu cực của nhân viên đại sứ quán. Chị Hương, một người Việt tại Kuala Lumpur, nói với VOA.
Thăng thở là đúng rồi chị. Tại vì con người Việt Nam mình qua đây rất là nhiều. Nếu mà có cộng đồng Việt Nam ở bên đây thì rất là mừng. Nhưng mà ngược lại thì không giúp đỡ gì mà còn cắt cổ người ta không à. Cứ cổ cắt cổ không hỏi sao cộng đồng hả, không hả lên án được.
Một nguồn tin từ Malaysia xác nhận với VOA vào tối 6 tháng 4 rằng thi thể của bà Mai đã được đưa về tới Việt Nam sau khi được cộng đồng người Việt quyên góp hỗ trợ các khoản chi phí. Bà Mai qua đời để lại ba con nhỏ, trong đó có một bé mới 7 tháng tuổi.
Các công tố viên Malaysia đã kết thúc phần đưa bằng chứng buộc tội trong vụ xét xử hai phụ nữ có can dự trong vụ ám sát ông Kim Jong-nam, người anh cùng cha khác mẹ của nhà độc tài Kim Jong-un của Triều Tiên. Công dân Việt Nam Đoàn Thị Hương, 29 tuổi, và Siti Aisyah, quốc tịch Indonesia, 25 tuổi, bị cáo buộc đã giết ông Kim Jong-nam bằng cách bôi chất độc thần kinh VX lên mặt ông tại phi trường quốc tế Kuala Lumpur của Malaysia vào ngày 13 tháng 2 năm 2017. Bản tin của tờ Borneo Post dẫn lời công tố viên Muhammad Iskandar Ahmad, đại diện phe công tố, thông báo với tòa quyết định kết thúc phần đưa bằng chứng hôm 5 tháng 4, sau khi đã thẩm vấn 34 nhân chứng trong suốt 6 tháng qua. Nói chuyện với hãng tin AFP, phó công tố viên Wan Shaharuddin Wan Ladin bày tỏ tự tin là đã thu thập được đủ chứng cứ để buộc tội hai bị cáo. Ông mô tả các luận cứ của phe công tố là vững như bàn thạch, và ông chờ đợi hai bị cáo ra trước tòa để tự bảo vệ. Ông Wan Ladin nói phe công tố sẵn sàng cung cấp 93 nhân chứng cho các luật sư bào chữa. Ông nói, trong số các nhân chứng có hai người bạn chia phòng với cô Siti Aisyah, nhiều nhân viên của khách sạn Sky Star và khách sạn Grand Millennium, một tài xế taxi và tài xế riêng của ông Kim Jong-nam, tên trên hộ chiếu là Kim Jong, khi ông ở Malaysia. Theo báo Người Lao Động, đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia và các luật sư bào chữa Malaysia cũng có mặt tại phiên tòa để bảo vệ các quyền lợi và lợi ích hợp pháp của cô Đoàn Thị Hương. Báo Tuổi Trẻ hôm 6 tháng 4 dẫn lời luật sư Hisiam The Poktek, một trong những luật sư bào chữa của cô Hương, cho rằng các chứng cứ của bên công tố không thuyết phục và bày tỏ tự tin rằng Đoàn Thị Hương vô tội và các luật sư sẽ phản đối các chứng cứ buộc tội và yêu cầu tòa trả tự do cho cô. Các luật sư vẫn lập luận rằng cô Hương tin là mình đang tham gia một game show và được trả tiền để làm như vậy, như đã từng làm trước đây. Phe công tố nhấn mạnh tầm quan trọng của chứng cứ dựa trên sự kiện Đoàn Thị Hương đã tới Hàn Quốc vào năm 2016. Tuy nhiên, các luật sư khẳng định chuyến đi đó chỉ nhằm mục đích đi thăm người bạn trai cũ tên Jun và không có nghi vấn nào trong chuyến đi này. Theo dự kiến, phiên tòa tiếp theo sẽ diễn ra từ ngày 27 tháng 6 đến ngày 29 tháng 6 sắp tới. Nếu bị kết tội, hai bị cáo Đoàn Thị Hương và Siti Aisyah sẽ đối mặt với án tử hình. Ba nhà sản xuất cá hồi lớn nhất Na Uy bác bỏ mọi liên hệ với các hoạt động buôn lậu cá hồi sang Trung Quốc qua ngã Việt Nam. Các nhà sản xuất Na Uy khẳng định họ không tuồn cá hồi sang Trung Quốc qua nước trung gian Việt Nam sau khi chính quyền của nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới trấn áp các hoạt động buôn lậu đã khiến cho giá cá hồi tăng lên. Các tập đoàn Marine Harvest, Cermaq và Leroy Seafood nói với trang tin Undercurrent News rằng họ bác bỏ mọi liên hệ với các giao dịch bất hợp lệ sau khi giới hữu trách Trung Quốc tuyên bố đã phá vỡ một đường dây buôn lậu cá hồi trị giá khoảng 100 triệu đô la vào nước này. Marine Harvest, nhà sản xuất cá hồi lớn nhất thế giới, đang có kế hoạch xây dựng một nhà máy chế biến tại Thượng Hải trong năm nay. Theo một phát ngôn viên của Marine Harvest, công ty này không có can dự gì vào các hoạt động đưa lậu cá hồi sang Trung Quốc qua ngã Việt Nam. Công ty này không trực tiếp bình luận về lý do tại sao cá hồi trong hộp có gắn nhãn Marine Harvest lại xuất hiện trên các bản tin ở Trung Quốc. Theo một phúc trình thực hiện hồi gần đây, doanh thu của Marine Harvest sang châu Á chỉ chiếm 8% trong quý tư. Một phát ngôn viên của công ty Cermaq thuộc quyền sở hữu của tập đoàn Mitsubishi Nhật Bản cũng xác định rằng Cermaq không đưa cá hồi sang Trung Quốc qua ngã Việt Nam. Đại diện của tập đoàn Cermaq nói với Undercurrent, những giao dịch bán cá hồi duy nhất của công ty chúng tôi với Việt Nam chỉ nhắm vào thị trường nội địa. Năm ngoái, chúng tôi bán được 2 tấn cá hồi cho tập đoàn Mitsubishi ở Việt Nam. Giám đốc điều hành của tập đoàn Leroy, ông Henning Beltestad, cũng bác bỏ cáo buộc cho rằng công ty của ông đã tuồn cá sang Trung Quốc qua trung gian Việt Nam. Chúng tôi không bán bất kỳ con cá hồi nào cho Trung Quốc qua ngã Việt Nam. Ông từ chối bình luận thêm. Đối với tập đoàn Leroy, doanh thu ở châu Á trong quý 4 đạt khoảng 98,9 triệu đô la. Tập đoàn này không cung cấp thêm chi tiết nào khác về mức doanh thu ở châu Á. Ông Beltestad không bình luận về làm cách nào mà cá hồi đóng hộp mang nhãn Scottish Sea Farms được phát hiện ở Trung Quốc và bị liên kết với các hoạt động mờ ám. Jim Gallagher, giám đốc điều hành của Scottish Sea Farms, nói với Undercurrent, Scottish Sea Farms đã bán cá hồi có phẩm chất cao cho khách hàng ở Trung Quốc trong nhiều năm qua, chúng tôi xuất khẩu cá hồi trực tiếp vào thị trường Trung Quốc với tất cả mọi giấy tờ hợp lệ. Ngược lại, chúng tôi không có giao dịch với Việt Nam và đã không giao dịch từ năm 2015 tới nay. Năm ngoái, Na Uy xuất khẩu tổng cộng hơn 23.000 tấn cá hồi Đại Tây Dương tươi sang Việt Nam, theo Trung tâm Thương mại Quốc tế ITC, khiến Việt Nam trở thành thị trường lớn nhất cho cá hồi xuất khẩu từ Na Uy ngoài khối EU.
Đến đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Chính phủ Trung Quốc hôm thứ Sáu tuyên bố sẽ phản kích quyết liệt nếu Tổng thống Donald Trump xúc tiến kế hoạch tăng thuế nhập khẩu của Mỹ nhắm vào thêm 100 tỷ đô la hàng hóa của Trung Quốc nữa, và nói các cuộc đàm phán sẽ không thể xúc tiến trong tình hình hiện tại. Quyết định bất ngờ của ông Trump hôm thứ Năm chỉ thị đại diện thương mại Hoa Kỳ xem xét các mức thuế bổ sung được đưa ra một ngày sau khi Bắc Kinh tuyên bố họ sẽ đánh thuế lên 50 tỷ đô la hàng hóa của Mỹ, bao gồm đậu nành và máy bay cỡ nhỏ, để đáp trả hành động của Mỹ trong tuần này áp thuế lên 50 tỷ đô la hàng nhập khẩu của Trung Quốc. Tại Bắc Kinh, phát ngôn viên Bộ Thương mại Trung Quốc nói rằng Trung Quốc không muốn một cuộc chiến tranh thương mại, nhưng không ngại giao chiến. Nếu phía Mỹ thông báo danh sách các sản phẩm trị giá 100 tỷ đô la thuế nhập khẩu, thì phía Trung Quốc đã chuẩn bị đầy đủ và sẽ ngay lập tức phản kích quyết liệt, phát ngôn viên Cao Phong nói. Ông không đưa ra chi tiết về những biện pháp mà Bắc Kinh có thể áp dụng. Đề xuất của ông Trump gia tăng cường độ cuộc đối đầu mà đang dần trở thành cuộc chiến tranh thương mại lớn nhất kể từ Thế chiến thứ hai. Các thị trường tài chính toàn cầu đã giảm mạnh khi hai nền kinh tế lớn nhất thế giới khẩu chiến về các chiến thuật thương mại quyết liệt của Bắc Kinh. Thị trường lắng dịu vào ngày thứ Tư và thứ Năm với hy vọng Mỹ và Trung Quốc sẽ tìm ra một giải pháp ngoại giao, nhưng lại sụt giảm vào thứ Sáu sau khi Bắc Kinh nói sẽ chống trả những đe dọa mới nhất của chính quyền Trump. Nhà Trắng thông báo sau khi thị trường đóng cửa hôm thứ Năm rằng ông Trump đã chỉ thị cho Văn phòng Đại diện Thương mại Hoa Kỳ xem xét liệu 100 tỷ đô la thuế nhập khẩu bổ sung có thỏa đáng hay không, và nếu có, xác định những sản phẩm nên bị đánh thuế. Ông cũng chỉ đạo Bộ trưởng Nông nghiệp của mình thực thi kế hoạch bảo vệ nông dân và lợi ích nông nghiệp của chúng ta. Các tập tục thương mại phi pháp của Trung Quốc bị Washington lờ đi từ nhiều năm qua đã hủy hoại hàng ngàn công xưởng và hàng triệu việc làm của Mỹ, ông Trump nói trong một thông cáo công bố quyết định này. Sự leo thang mới nhất xảy ra sau khi Mỹ tuyên bố áp thuế 25% lên 50 tỷ đô la giá trị hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, và Trung Quốc nhanh chóng trả đũa bằng cách liệt kê 50 tỷ đô la sản phẩm mà họ có thể đánh thuế 25% của riêng họ. Danh sách của Trung Quốc công bố hôm thứ Tư bao gồm đậu nành, mặt hàng xuất khẩu lớn nhất của Mỹ sang Trung Quốc, và máy bay có trọng lượng lên đến 41 tấn. Nằm trong danh sách này cũng có thịt bò Mỹ, rượu whisky, xe chở khách và các hóa chất công nghiệp. Trước đó, trong tuần này, Bắc Kinh đã loan báo thuế nhập khẩu riêng rẽ nhắm vào 3 tỷ đô la hàng hóa Mỹ để đáp lại thuế của chính quyền Trump đối với tất cả thép và nhôm nhập khẩu, kể cả từ Trung Quốc. Chính quyền Trump đã nói họ muốn trấn áp tình trạng Trung Quốc đánh cắp tài sản trí tuệ của Mỹ. Ông Trump, trong một dòng tweet hôm thứ Sáu, cáo buộc Tổ chức Thương mại Thế giới, nơi phân xử các tranh chấp thương mại, là ủng hộ Trung Quốc. Ông tuyên bố rằng tổ chức này cho siêu cường châu Á quá nhiều đặc quyền và lợi thế, đặc biệt là ở Mỹ. Các quan chức Mỹ đã tìm cách hạ giảm tầm quan trọng của mối đe dọa tranh chấp thương mại lớn hơn, nói rằng một kết quả thông qua đàm phán vẫn khả dĩ. Tuy nhiên, các nhà kinh tế cảnh báo rằng các hành động ăn miếng trả miếng này mang những đặc tính kinh điển của một tranh cãi thương mại mà có thể leo thang, và căng thẳng đã làm kinh động thị trường chứng khoán toàn cầu. Thượng nghị sĩ Cộng hòa Ben Sasse từ bang Nebraska, một người thường xuyên chỉ trích ông Trump, gọi vụ leo thang áp thuế là cách ngu ngốc nhất để trừng phạt Trung Quốc. Hy vọng rằng Tổng thống nói cho bỏ tức, nhưng nếu ông ấy thậm chí nghiêm túc nửa vời thì chuyện này thật điên rồ, ông Sasse nói trong một phát biểu. Hãy hoàn toàn đáp trả hành vi xấu của Trung Quốc, nhưng bằng một kế hoạch trừng phạt họ thay vì chúng ta. Bất kỳ mức thuế bổ sung nào sẽ phải trải qua quá trình lấy ý kiến của công chúng và sẽ không có hiệu lực cho đến khi quá trình đó hoàn tất.
Mở đầu phần 2 chương trình tối nay của chúng tôi, mời quý thính giả theo dõi tường trình của phóng viên đài VOA về mùa hoa anh đào nở tại thủ đô nước Mỹ.
Vào thứ Năm ngày 5 tháng 4 vừa qua, mặc dù không phải là một ngày cuối tuần, nhưng khu quảng trường quốc gia tại trung tâm thủ đô Washington DC lại đặc biệt tấp nập. hàng trăm nghìn du khách đã đổ về đây để chiêm ngưỡng hoa anh đào nở rộ trong một ngày đẹp trời nắng ấm. Đây cũng là dịp để người dân thành phố có những giây phút thư giãn sưởi ấm sau một mùa đông kéo dài. Sẽ không khó để tìm thấy ở đây những hình ảnh rất đặc biệt khi người ta hóa trang thành bất kỳ nhân vật nào mà mình yêu thích để cùng với người thân bạn bè ra đường trong dịp này. Cô Jolie Anderson, cư dân tại Washington DC nói:
"Tôi chỉ muốn được ra ngoài, hòa vào dòng người và khiến tất cả mọi người vui vẻ. Tất nhiên không phải ngày nào bạn cũng gặp nàng tiên cá ở đây đâu, nhưng hôm nay thật là tuyệt, một cơ hội tuyệt vời để đem lại niềm vui."
Cô Riddhi Parikh, du khách từ Ấn Độ, cho biết:
"Nói thật là tôi đã hủy một chuyến đi khác để tới đây ngày hôm nay. Tôi cứ nghĩ rằng tuần này trời sẽ gió nhiều nên dự tính tuần sau mới tới cơ. Nhưng khi biết được thời tiết hôm nay rất đẹp và hoa anh đào đồng loạt nở, nên tôi đã quyết định tới đây. Thật sự là tôi đã không phải thất vọng. Không chỉ hoa mà khung cảnh của Washington DC trong ngày hôm nay thật là tuyệt diệu."
Chị Mai Phạm, cư dân tại Washington DC nói:
"Năm nay là mình nở chậm hơn năm ngoái. Năm ngoái là cuối tháng 3 là đã nở rồi, mà năm nay tới cả gần sang đầu tháng 4 mới nở. Mà đã vậy thời tiết cũng không có được suôn sẻ lắm. Nhưng mà trong cái tuần này thì có duy nhất là ngày thứ 5 này là thời tiết khá là đẹp, nên em phải tranh thủ em xin nghỉ để em xuống đây em coi."
Tranh thủ đúng ngày đẹp trời và hoa nở rộ, nhiều cặp uyên ương cũng đã tới đây để có những bộ ảnh cưới ấn tượng. Bởi rõ ràng không phải lúc nào cũng có dịp hoa nở đồng loạt, thời tiết lại nắng ấm, trong xanh như thế này. Các gia đình có con nhỏ cũng không bỏ lỡ cơ hội tận hưởng khoảnh khắc đầu xuân đẹp nhất của thành phố. Hàng trăm cây hoa anh đào được trồng tại Washington DC là món quà mà nước Nhật gửi tặng Hoa Kỳ từ những năm đầu thế kỷ thứ 20. Và từ đó đến nay, lễ hội hoa anh đào đầu xuân hàng năm tại Washington DC đã trở thành một lễ hội thu hút nhiều du khách tới tham dự nhất trong năm. Anh Benjamin Neal, du khách từ New York, cho biết:
"Tôi đã tới Washington DC vài lần để được ngắm hoa anh đào rồi. Nhưng nói thật, đây là lần đầu tiên tôi tới đúng ngày hoa anh đào nở như thế này. Thật tuyệt diệu, quá tuyệt vời cho một chuyến du ngoạn trong điều kiện thời tiết ấm áp, trời lại trong xanh như thế này. Rõ ràng tôi đã rất may mắn."
Cô Chelsea Endali, du khách từ New York, nói:
"Tất nhiên là phải đến đây trong dịp này để ngắm hoa anh đào rồi. Cả năm mới chỉ có một dịp duy nhất thôi mà."
Hoa anh đào nở cũng đã gây ra cảnh tắc đường kéo dài từ trưa cho tới tối muộn ngày thứ năm vừa qua tại Washington DC. Nhưng đối với phần lớn mọi người thì điều đó cũng chẳng sao cả, khi mà trong một ngày đẹp trời như thế này, được đi dưới những tán hoa rực rỡ và không chỉ ngắm hoa mà còn cảm nhận cuộc sống xung quanh khi mùa xuân ấm áp thực sự đã tới. Lễ hội và chương trình diễu hành hoa anh đào ở thủ đô Washington DC sẽ kéo dài từ nay cho tới giữa tháng 4 tới đây.
Kế đến là phóng sự của nhóm phóng viên Việt Nam về Palais Hamutrop thuộc tỉnh Ninh Thuận, là một làng gốm cổ bậc nhất ở Đông Nam Á.
Làng có tên chăm là Palais Hamutrop, người Việt gọi là Ma Trỏ. Tên hiện tại là làng gốm Bảo Trúc, nghĩa là làng gốm nằm bên cạnh cái ao, cái hồ. Tên gọi và triết lý gốm của làng gốm có cách chế tác cổ nhất Đông Nam Á, có tuổi đời trên 2.000 năm này, khác xa với các làng gốm Việt như Bát Tràng Hà Nội, Thanh Hà Hội An, Biên Hòa Đồng Nai hay Lái Thiêu Bình Dương. Nghĩa là làng gốm chăm chọn nơi yên tĩnh, không chọn gần bến sông hay gần nơi họp chợ như các làng gốm người Việt. Nghệ nhân Đàng Thị Phan, làng Palais Hamutrop, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận, chia sẻ với VOA:
"Bà thấy bà nội làm, rồi bà có hỏi bà nội, nói hàng này đó là làm mấy đời rồi bà nội. Bà nội nói hàng này là lâu rồi, xa xưa rồi. Rồi tới đời bà nội cũng làm, mà bà má bà cũng làm. Rồi bà làm đó là nó như từ năm 18, bữa nay là bà 70 rồi."
Người chăm từ cổ chí kim quan niệm gốm tình, người đồng. Điều này ngược với bàn xoay của người Việt là gốm đồng, người tình. Thường người nghệ nhân chăm phải di chuyển quanh tác phẩm để tạo tác. Với chất liệu đất sét, nung bằng lửa rơm kết hợp với than củi, pha màu bằng vỏ hạt điều. Có thể nói rằng Palais Hamutrop vẫn giữ nguyên phong cách của ngàn năm trước. Nghệ nhân trẻ của làng Palais Hamutrop Ninh Thuận chia sẻ với VOA:
"Đất nung này chỉ có hai màu thôi. Thứ nhất là màu đỏ và thứ nhì nữa là màu đen. Màu đen thì là do mình phun với vỏ hạt điều. Do ví dụ như là có chỗ nó nguội rồi thì nó ít ăn màu thì nó trở thành màu nâu lại, mà chỗ nào nó nóng thì nó đen đều."
Tồn tại qua hàng ngàn năm với đủ các thăng trầm, vượt qua những mất mát về nhân chủng học, Pleyhamutrop tiếp tục chịu đựng với trận bão mới thời thị trường, ám ngộm gốm Trung Quốc. Bên cạnh đó, lớp trẻ ngày càng xa rời đất nông bởi làm ăn khốn khó, thu nhập không thấm vào đâu cũng là mối đe dọa làng nghề. Nghệ nhân Đàm Thị Phan làm Pleyhamutrop, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận chia sẻ với VOA.
Bữa nay đó là 10 đứa đó chỉ là khoảng 2 đứa thôi nó yêu nghề. Còn 8 đứa là nó cực lắm, vất vả lắm. Bà nội ơi, con đi vô Sài Gòn con làm công ty đi. Con làm hàng này là vất vả lắm, là toàn bộ là thủ công con làm không chịu nổi.
Nghệ nhân Lộ Thị Quà làm Pleyhamutrop, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận chia sẻ với VOA.
Nó vui lòng thì nó mua được một ít cho mình nhờ, không khó nó không có vui lòng thì nó chỉ tham quan nó đi về thôi. Mình cũng cực lắm, ba cái ngày này mình cũng cực, điều mình nghề mình là mình phải chăm cú mình làm để kiếm nuôi mấy đứa nhỏ.
Nghệ nhân Lộ Thị Kết làm Pleyhamutrop, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận chia sẻ với VOA.
Mình phải đi làm mướn lại, mình phải đi làm ruộng thêm lại, chứ không nhờ cái này là không có được, ăn không có đủ.
Nghệ nhân Lộ Thị Quà làm Pleyhamutrop, huyện Ninh Phước, tỉnh Ninh Thuận chia sẻ với VOA.
Nhà nước không có yểm trợ, nó chỉ giúp là giúp nhà trưng bày đó, chỉ làm nhà trưng bày đó thôi, còn mình làm nhà mình là nó, nhà nước không có giúp gì cho mình hết.
Gốm Gia Lương, một chủng loại gốm được tạo tác 100% thủ công và màu sắc tự nhiên từ vỏ hạt điều, từ các loại cây cỏ quen thuộc, chịu đựng bào mòn của thời gian mà người Champa xưa đã tìm tòi, nghiên cứu, sử dụng, lưu truyền cho đến hôm nay. Nhưng dường như không có sự đầu tư thỏa đáng nào từ phía nhà nước cho làng nghề. Có thể nói rằng, khi bước vào Pleyhamutrop, người ta như đang bước vào một thế giới mang phong vị cổ xưa, trộn lẫn với thanh âm, màu sắc hiện tại.
Tiếp nối chương trình là tiết mục hỏi đáp y học với bác sĩ Hồ Văn Hiền. Mời quý thính giả theo dõi.
Chuyên gia phụ trách giải đáp thắc mắc y học trong chương trình hôm nay là bác sĩ Hồ Văn Hiền, chuyên khoa nhi và y khoa tổng quát, có phòng mạch và đang làm việc cho các bệnh viện ở Bắc Virginia.
Thính giả Y Trần hỏi, cho tôi hỏi nếu như bị sơ cứng cột teo cơ thì có bị đau không? Tôi bị đau tay chân các cơ trên cơ thể đã 4 tháng mà vẫn chưa khỏi. Gần đây các cơ của tôi co giật bất thường, rất khó chịu. Tôi không bị teo cơ nhưng cảm giác tê ở rất nhiều chỗ và lưỡi. Tôi muốn biết là mình bị bệnh gì. Xin cảm ơn.
Kính nhờ bác sĩ Hồ Văn Hiền giải đáp thắc mắc này.
Tôi xin trả lời một câu hỏi nêu lên về cái bệnh gọi là sơ cứng cột bên teo cơ. Thì nếu mà chúng ta không phải là bác sĩ, chúng ta nghe cái tên này thì thấy có vẻ lộn xộn quá. Thì nói trước đây tóm tắt, nó là một cái bệnh nó gây liệt ở các cơ. Mà vì cái nguyên nhân nó là một cái bệnh thoái hóa của những cái tế bào thần kinh vận động nằm ở trên não bộ, là cái bộ óc của chúng ta, và những cái thần kinh vận động nó nằm ở tủy sống. Thì nó tóm tắt là như vậy. Và cũng như mọi khi, tôi xin nói rõ trước là những cái nhận xét sau đây chỉ có tính cách thông tin tổng quát, không có áp dụng cho cá nhân, và tôi không có nói rằng là bệnh nhân bị cái bệnh này, và chúng ta cũng không có cái mục đích là giúp thính giả đi tìm cách tự chữa bệnh, và nhất là cái bệnh này nó là một cái bệnh rất là phức tạp. Bây giờ chúng ta vào đề, thì có lẽ tôi nghĩ là vì bệnh nhân nói là một cái bệnh sơ cứng cột teo cơ, thì theo tôi, nếu mà tôi không lầm, thì bác sĩ và bà bệnh nhân muốn nói đến bệnh là gọi là sơ cứng cột bên teo cơ. Thì cái thuật ngữ này nó dịch tên tiếng Anh là amyotrophic lateral sclerosis. Thì và tiếng, nếu mà người ở vùng tiếng Pháp thì gọi là sclerosis lateral amyotrophic, thì cái tên tiếng ngoại quốc này nó cũng nghe nó cũng rắc rối không có kém. Thì chúng ta từ từ chúng ta phân tích ra để và từ đó chúng ta dễ hiểu hơn. Thì cái chữ amyotrophic thì ở trong đó a có nghĩa là không có, myo có nghĩa là cái cơ, cái bắp thịt, cái bệnh này của lấy bệnh bắp thịt nó bị ảnh hưởng, và trophy có nghĩa là nuôi dưỡng, khi mà cái bắp thịt nó không có được nuôi dưỡng bình thường thì nó teo lại. Và cho do đó cái tiếng Việt Nam chúng ta nói là cái teo cơ, cái chữ dùng cái chữ teo cơ. Và bình thường thì những cái cơ của cái chúng ta, những cái bắp thịt của chúng ta, những cái muscle, nó được nối liền với một cái dây thần kinh, gọi là cái dây thần kinh vận động. Dây thần kinh vận động là tại vì nó mỗi lần nó kích thích thì cái bắp cơ nó co lại và nó gây ra những cái cử động của tay chân hay là mặt hay là ở đâu đó, chúng ta nuốt hay là gì đó, là cần những cái dây thần kinh vận động nó điều khiển cái bắp thịt đó. Thì những cái dây thần kinh này nó xuất phát từ những cái tế bào thần kinh mà chúng ta người ngoại quốc gọi là neuron hay là neuron, và tiếng Việt Nam thì tôi thấy người ta cũng ghi là neuron. Thì neuron đó là những tế bào thần kinh. Thì những cái tế bào thần kinh đó nó nằm ở hai nấc khác nhau. Một là nó nằm ở trong tủy sống của mình, tức như là ngang cái xương sống của mình, tùy trên từ trên cổ đi xuống ở dưới mông. Và ở trong cái tủy sống đó nó có một cái phần, nếu mình cắt ra thì nó giống như là một cái hình cái sừng, thành ra người ta gọi cái đó là cái sừng trước của cái tủy sống. Và từ cái nấc ở trong cái tủy sống đó, những cái tế bào nó lại được liên kết với là một cái mức, những cái neuron, những cái tế bào thần kinh ở cái mức cao hơn nữa, nằm ở trong cái vỏ não của chúng ta. Và những cái neuron vận động này phía trên đó thì chúng ta gọi là neuron vận động phía trên, upper motor neurons. Và những cái mà lúc đầu chúng ta nói nó nằm trong tủy sống thì người ta gọi là lower motor neurons. Thì khi mà cái upper phía trên nó nối với phía dưới, nó cũng có một cái dây nó nối với nhau, giống như là chúng ta đi một cái dây điện hay là cái video nó truyền đi, thì trong người chúng ta nó cũng có một cái dây, những cái bó dây thần kinh nó chạy theo, nó nối hai cái nơi đó trong tủy sống với lại trên não bộ chúng ta. Thì cái bó đó nó gọi là, từ tiếng Anh nó gọi là lateral corticospinal tract, có nghĩa là một cái bó dây thần kinh mà nó nối liền cái vỏ não chúng ta với lại cái tủy sống của chúng ta, và nó nằm qua một bên. Bởi vậy chúng ta mới có cái vấn đề, cái từ mà chúng ta thấy trong cái tên là cột bên. Cái cột bên, cái cột đó có nghĩa là một cái bó dây thần kinh mà nó nằm qua một bên, thay vì nó để phân biệt cái bó nằm trước, cái bó nằm sau, thì cái này nó nằm lateral, có nghĩa là nằm bên trái hoặc là bên phải. Và từ đó chúng ta có cái từ là sơ cứng cột bên teo cơ. Và chữ trong đó có cái chữ sclerosis nữa, thì nó có nghĩa là sơ lại, nó không có bình thường, nó không có hoạt động bình thường được, mà nó giống như nó thành sẹo, nó sclerosis, nó bị hư rồi. Thì bây giờ để nói cho nó vui một, cho nó thú vị một chút, thì trong những cái nhân vật nổi tiếng có nhiều, một số người mắc bệnh viết tắt là ASL. ASL là chúng ta nói cho nhanh là amyotrophic lateral sclerosis, là sơ cứng cột bên teo cơ. Bây giờ chúng ta sẽ đổi là ASL. Thì có nhiều người nổi tiếng mắc cái bệnh ASL này. Và nhân vật gần với Việt Nam là Mao Trạch Đông của Trung Quốc cũng từng bị cái bệnh ALS kèm theo bệnh Parkinson. Và ngoài ra thì ổng cũng bị bệnh tim phổi cũng nhiều thứ bệnh khác, do ổng là cái vấn đề nghiện thuốc lá. Thì cái vấn đề nghiện thuốc lá nó cũng là một cái yếu tố cơ nguy cho cái bệnh mà chúng ta bàn đây, là cái bệnh ALS. Thì ông Mao bắt đầu có những cái triệu chứng lúc ông 80 tuổi, đó là khoảng năm 1974, lúc mà những cái nhà ngoại giao như là sứ Tân Tây Lan tới gặp ông, thì ông không có ngồi vững được, ông đi cũng được, ông nói cũng ra tiếng nữa, và ông thở rất là nhọc mệt. Và sau đó bệnh xuống dốc nhanh chóng và ông mất 2 năm sau đó. Thì đó là một cái trường hợp mà cái người bắt đầu bị bệnh lúc 80 tuổi. Và chúng ta có thể nhắc tới nhiều hiện nay mà hai cái người nổi tiếng đã trở thành cái biểu tượng cho cái bệnh này. Đó, người thứ nhất là Lou Gehrig. Thì ông này, ông sinh năm 1903 và ông chết năm 44, thì cũng là đầu thế kỷ thứ 20. Nhưng mà bây giờ vì người ta gọi cái bệnh này là cái bệnh Lou Gehrig, cho nên chúng ta nhắc tới chuyện ông. Thì ông là một cái cầu thủ baseball nổi tiếng ở New York ở Mỹ, và có cái sức mạnh và cái dai sức bền bỉ hơn mọi người. Cho nên người ta tặng ông biệt hiệu là cái con ngựa sắt, the Iron Horse. Thì lúc ông 36 tuổi, ông tự nhiên ông thấy mất sức đột ngột. Ông không có quăng cái banh mà baseball nó như trước được nữa. Và lúc đó thì chúng ta nên nhớ là cái tiền bán thế kỷ thứ 20. Thì bác sĩ ở Mayo Clinic là một cái nơi rất là tân tiến thời đó. Thì sau một tuần xét nghiệm thì họ kết luận là ông bị cái bệnh ASL này. Và ngày, đúng ngày trong ngày sinh nhật của ông, là lúc đó là ông là mới có 30 mấy tuổi, thì ông mất 2 năm sau đó. Và ở Mỹ người ta gọi cái bệnh ASL là cái bệnh Lou Gehrig. Và đây là một cái trường hợp khá điển hình, là bệnh bắt đầu từ lúc chừng 30 mấy tuổi cho tới 50-60 tuổi. Còn như ông trường hợp ông Mao thì lúc đó là cái bệnh ông đã già lắm rồi. Thì một nhân vật khác nữa là Stephen Hawking, thì hiện giờ đang còn sống. Và chúng ta thường thấy hình ảnh của ông ở trên TV hay trên Internet, mà ông ngồi trên một cái xe lăn và ông trang bị đầy những cái máy computer xung quanh giúp cho ông nói được. Thì ông là một cái nhà vật lý lý thuyết, một cái giáo sư toán học vẫn hoạt động, có nghĩa là cái trí thông minh minh mẫn và ông rất là nhạy bén. Ông dạy học, viết sách không có ngừng nghỉ cho đến bây giờ. Thì toàn thân, tay chân của ông hoàn toàn tê liệt. Và ông viết và nói qua máy computer của ông. Mà cái máy computer đó được ống điều khiển bằng những cái cơ, những cái bắp thịt nhỏ ở trên má của ông thôi, chứ tay chân của ông hay là tất cả những cái lưỡi, những cái bộ phận khác của ông, những cái cơ mà điều khiển được thì đã bị tê liệt hết rồi. Thì khác với đa số các bệnh nhân được định bệnh lúc đã quá 50 tuổi, hay là tương đối trẻ như là Lou Gehrig, thì ông này và những cái người kia chỉ sống có 2-3 năm sau đó, thì ông Hawking này, ông bị mắc cái chứng này rất là sớm. Lúc ông mới có 21 tuổi thôi, là cỡ năm 1963. Và nhờ ông bị một cái dạng ALS này mà nó tiến triển rất chậm so với các trường hợp khác. Thì sau trên 50 năm cho đến bây giờ, trên 70 tuổi, ông vẫn còn sống với trí óc minh mẫn. Và ông vẫn mơ, ông dự tính là gửi ông đi lên du lịch ở trong vũ trụ. Và ông cũng đã qua 2 cái đời vợ rồi. Và hiện nay ông vẫn được coi là một trong những cái bộ óc vĩ đại nhất ở trong thế giới. Cho nên đó là những cái trường hợp khác nhau của cái bệnh ALS chúng ta bàn hôm nay. Thì ALS nó ảnh hưởng đến neuron vận động trên, chúng ta đã nói từ đầu, upper motor neuron nó nằm ở trong não. Và các neuron vận động ở dưới, lower motor neuron nó nằm ở trong tủy sống và ở trong cái thân não, nối giữa hai cái bộ phận đó. Và sự thoái hóa của neuron vận động ở phía trên nói chung làm cái cơ nó co rút lại, trong khi những cái thoái hóa neuron nó vận động ở dưới, những cái neuron mà trong cái tủy sống chúng ta, thì nó làm cái yếu cơ, teo cơ, và nó làm cái cơ nó hơi giật giật. Thì vì các cái neuron phần phía trên ở trên óc và ở trên tủy sống nó có thể là nó bị thoái hóa cùng một lúc, nhưng mà cái phần này nhiều, phần kia ít, thì các triệu chứng mà chúng ta kể có thể nó kết hợp với nhau tùy theo chỗ nào bị nhiều hơn. Tùy theo cái tế bào hư hại thuộc về nhóm tế bào thần kinh nào, phía trên hay phía dưới, và phân phối thế nào giữa hai nhóm trên thì sẽ có những cái dạng khác nhau. Và những cái khảo cứu mới đây cho người ta thấy ngoài những cái tế bào vận động, không có chỉ nó ảnh hưởng tới những cái bắp thịt, những cái cơ bắp mà thôi, mà còn có một cái số tế bào thần kinh khác, không có phụ trách vận động mà phụ trách về tâm tính, về suy nghĩ, nó cũng bị liên lụy. Ví dụ như là trong một số trường hợp, cái người bệnh họ bị sẽ tới một cái mức đó, họ sẽ bị bệnh lẫn, là vì những cái tế bào ở trên trán hay là trên thái dương của họ nó cũng bị thoái hóa, và cái khả năng suy nghĩ cũng như là cái tâm tính của họ bị ảnh hưởng. Thì cái bệnh ALS này nó có thể xảy ra ở ngoài lứa tuổi, đặc như chúng ta đã nói, mặc dù thường xảy ra vào cuối cái tuổi trung niên, là chừng 40-50 trở lên. Và những cái dấu hiệu đầu tiên có thể là, ví dụ cái người bệnh họ thấy, tự nhiên người ta thấy cái người đó đi dễ vấp té, họ cái dáng của họ đi khác, họ đi có vẻ lòng còng. Hay hoặc là cái một trong dấu hiệu đầu tiên có thể là cái bàn chân của họ, khi mình đi thì cái bàn chân mình tự động nó kéo cái bàn chân lên cao để mình bước cái bước kế tiếp, ví dụ mình bước lên thang lầu. Nhưng mà bàn chân những cái người này họ yếu, họ thòng xuống. Từ tiếng Anh người ta gọi là foot drop, gọi là cái bàn chân nó bị thòng xuống. Ngón tay có lúc mình làm những cái cử động nhỏ có thể nó bị co rút, nó yếu, nó lòng còng, nó vùng về, và những cái cơ ở trên bàn tay nó teo. Nhất là cái cổ tay nó bị xuôi xuống. Tiếng Anh người ta hay gọi là wrist drop, là thả xuống. Người đó có thể là bây giờ họ ăn, họ dễ bị sặc và họ khan tiếng, có nghĩa là những cái bắp thịt mà phụ trách cái vấn đề nuốt ở trong cổ của họ bây giờ bị yếu. Họ nói yếu ớt hơn, họ nói nhỏ hơn, Và như chúng ta đã nói, đôi khi nó có thể ảnh hưởng tới những cái tế bào ngoài, những cái tế bào vận động, và một số người họ đổi tánh, họ khó chịu, cũng có thể họ khó chịu vì họ bị giới hạn trong cái khả năng vận động. Nhưng mà tâm tính có thể đổi, lúc họ khóc, lúc cười vô cớ, và họ cùng một số bị trầm cảm. Và một số thì bây giờ họ không có hành xử hợp lý như là lúc trước được nữa. Có nghĩa là người ta gọi nói là impaired executive function, có nghĩa là những cái quyết định của họ không có được hợp lý như trước. Thì dấu hiệu đầu tiên là cái cơ có vẻ yếu, nó dai dẳng không những một hai ngày mà nó cứ tiếp tục như vậy. Và cái tay chân nó bị co rút, hay là họ làm sử dụng cái tay chân của họ khó khăn. Và những cái triệu chứng này có thể bệnh nhân hay bác sĩ đi khám thì cũng không có nhận ra lúc đầu vì nó không có rõ ràng lắm. Nhưng mà sau đó, ở một cái vùng nào đó, bàn tay, bàn chân, thì những cái triệu chứng đó lan qua ra vùng khác, thì lúc đó có thể là bác sĩ sẽ dễ định bình hơn cho những cái người đó. Những cái cơ của hệ thần kinh tự dưỡng là ví dụ như vấn đề kiểm soát nhịp tim, hay là cái đường tiêu hóa, ăn uống tiêu hóa như thế nào, đi cầu, đi vệ sinh, hay là đi tiểu, hay là kiểm soát cái bàng quang, và những cái chức năng tình dục, những cái hoạt động tình dục sex của họ thì không có bị ảnh hưởng trực tiếp. Thì tuy nhiên những cái bệnh ALS này nó có thể có tác động gián tiếp vì cái tình trạng di chuyển bị giới hạn kéo dài, và thính giác hay là cái khả năng nghe, cái thị lực, khả năng nhìn thấy và cảm giác nói chung thì họ vẫn bình thường. Và những cái bó sợi cơ là những cái trong cái bắp thịt của họ, nó nhìn nó có từng bó nhỏ nhỏ hơn đấy. Nó giật, từ tiếng Anh người ta gọi là fasciculation, là những cái bó nhỏ nó nhúc nhích, nó giật mà mình không kiểm soát được. Là vì những cái dây thần kinh nhỏ tới để điều khiển nó bị gián đoạn, nó bị mất tín hiệu từ các cái dây thần kinh. Và những cái đó họ có làm thì họ mất ngủ, họ khó chịu nhưng mà không có đau đớn. Và chỉ có các cái co rút bắp cơ, từ tiếng Anh gọi là cramps, giống như mình bị chuột rút á, thì có thể gây đau và có thể cần uống thuốc giảm đau. Thì trong cái trường hợp cái vị thính giả đấy hỏi cái vấn đề mà đau nhất hết cả cái những cái bắp thịt, thì cái đau nhất ở bắp thịt nó không có phải là một cái dấu hiệu điển hình của cái bệnh ALS, gọi là amyotrophic lateral sclerosis. Bây giờ chúng ta nói một cái bệnh khác cũng có thể là cần phải phân biệt với bệnh ALS, là một cái bệnh multiple sclerosis, và chúng ta tiếng Việt Nam chúng ta nói là đa xơ thần kinh. Thì cái bệnh này nó cũng có thể làm bệnh nhân mệt, yếu, hay là dễ té, hay là cơ nó giật spasm, hay là nuốt khó, hay nói không rõ, hay là nói đớt, tương tự như vậy. Nhưng mà cái bệnh MS nó hơi khác. Khác là nó xảy ra thường ở phụ nữ nhiều hơn. Trong lúc thì cái bệnh mà ALS thường thường thì nó xảy ra nhiều đàn ông nhiều hơn chút, nhưng mà sau 70 tuổi thì hai bên giống nhau. Và cái tuổi người bị thì nó trẻ hơn, từ 20 tới 50 tuổi, và có thể cái bệnh MS nó gây ra những cái rối loạn về đời sống tâm lý, về đời sống tính dục, và do vì nó cái cơ chế nó khác cái bệnh mà chúng ta đang bàn hôm nay là ALS. Nhưng mà multiple sclerosis nó là một cái bệnh mà do cái bệnh từ miễn nhiễm, là cái cơ thể của mình, thay vì đáng lẽ vì nó không có chống lại những cái tế bào trong cái thể thần kinh của mình, thì bây giờ nó đi ngược, nó gây ra những cái kháng thể nó chống lại cái tế bào, những cái tế bào thần kinh của mình. Thì đó là cái bệnh MS, là một cái bệnh nó có những cái triệu chứng có thể đôi khi tương tự như cái bệnh ALS mà chúng ta bàn hôm nay, nhưng mà nó không có phải, và cái cách chữa trị nó khác nhau. Mà nói về cái bệnh MS thì cũng là chúng ta cũng thấy cái chữ sclerosis là đa xơ cứng, nhưng mà xin chú ý là cái vấn đề đây là cái xơ cứng xương, không phải nói về xơ cứng xương khớp, mà xơ cứng trong MS là những cái nơi mà trong bộ óc mình, mà những cái nhà bác sĩ giải phẫu học thế kỷ thứ 19 họ dùng để mô tả những cái plaque, nó xơ cứng ở trong cái bộ óc của chúng ta, và nó rải rác trong não bộ và tủy sống bệnh nhân lúc giải phẫu tử thi. Thì nó không phải là để chỉ cái vấn đề xơ cứng ở trong những cái tay chân hay trong những cái khớp. Và trong cái bệnh MS này, cái bệnh multiple sclerosis, thì những cái sợi trong cái bó thần kinh nó được bao bọc bởi một cái chất mỡ bảo vệ, nó gọi là cái chất myelin. Và cái dòng điện nó dẫn truyền riêng rẽ theo từng cái sợi dây thần kinh, giống như những cái sợi dây điện của chúng ta thì có một cái lớp plastic nó bọc xung quanh để đừng có mát dây với những cái sợi khác. Thì trong cái bình đó thì những cái tế bào miễn nhiễm đã làm phá hủy những cái chất myelin mà bọc những cái dây thần kinh đó, giống như chúng ta bỏ một cái bó sợi dây điện thì bây giờ có một cái tác nhân nào đó nó làm nó hư cái lớp plastic bọc xung quanh cái dây đó, làm cho mấy cái dây mát nhau, thì trong cái multiple sclerosis nó giống giống như vậy. Và nó phá hủy những cái tế bào sản xuất những cái chân myelin này. Và trong những cái trường hợp mà người bị multiple sclerosis, tôi xin nhớ là tôi đang bàn tới bệnh một cái bệnh khác mà nó có những cái triệu chứng có thể giống với lại cái bệnh ALS, thì những cái tế bào phòng thủ tấn công chất myelin trong não bộ và dây thần kinh thị giác và tụy xương sống tạo nhiều hư hại trong những cái vùng chất trắng ở trong cái cũng như chất xám ở trong cái bộ não, và gây ra những cái triệu chứng thần kinh như là mất khả năng trí tuệ, mệt mỏi, chóng mặt, trầm cảm và liệt, và nó cũng gây liệt những cái cơ thể. Nhưng mà chúng ta này thấy nhớ là trong cái bệnh mà ALS này nó không có dấu hiệu như là mắt bị mù hay là không có triệu chứng thần kinh, mất khả năng trí tuệ, nó không có nhiều như là trong cái MS. Trong cái bệnh MS là đa sơ thì dây thần kinh thì giác cứ bị dễ bị nhiều, và có thể nó là cái triệu chứng đầu tiên, và là một nó là một cái bệnh thần kinh, nó bao gồm luôn cả cái bộ óc và trong cái tủy sống. Còn trong cái bệnh mà chúng ta bàn hôm nay là cái bệnh ALS thì nó phần lớn là những cái dây, những cái tế bào thần kinh vận động nó điều khiển những cái bắp thịt. Thì nếu mà người bệnh nhân mà họ thấy đau nhức nhiều ở bắp cơ, thì một cái bệnh khác mà bác sĩ có thể nghĩ đến lúc mà phân biệt, định bệnh phân biệt là một cái bệnh gọi là đau đa cơ thấp, từ tiếng Anh người ta gọi là polymyalgia rheumatica, có nghĩa là cái người đó họ đau ở nhiều bắp thịt khác nhau, và nó cái dạng nó giống như là cái bệnh phong thấp. Và thường thường cái bệnh này thì nó lại gặp ở những cái người da trắng trên 50 tuổi hoặc là 70 tuổi trở lên. Và những cái bắp thịt cổ, những cái cánh tay hay vai ở mông đùi, nó bị đau và cứng. Thì trong cái trường hợp vị thính giả hỏi thì chúng ta không biết tuổi của vị thính giả này là ra sao mà nói đau những cái bắp thịt, thì chúng ta phải kể ra một cái số trường hợp như vậy. Nhưng mà cái chuyện phân biệt cái bệnh này với bệnh kia là cái vai trò của bác sĩ riêng của cái người bệnh nhân, chứ không phải của chúng ta ở đây. Bây giờ nói về trị liệu của bệnh ASL, Amyotrophic Lateral Sclerosis, ALS, thì điều của ALS. Thì nó thường thường mấy người này khi mà họ bị cái chứng bệnh mà xơ cứng cột bên teo cơ này hay là cái bệnh Lou Gehrig này, thì bác sĩ cho họ dùng một cái thuốc gọi là Riluzone để làm tiến triển bệnh nhân, cho cái bệnh chậm lại, nhưng mà kết quả không có nhiều, chỉ kéo dài thêm vài tháng. Cái tình trạng mà sống mà không có cần khai thông khí quản, có nghĩa là giữ cái kéo dài cái tình trạng không có tùy thuộc vào cái vấn đề moi một cái lỗ ở trong cái khí quản để cho người đó thở, và các biện pháp khác để phụ trợ như là nuôi bằng ống gắn trực tiếp vào dạ dày, máy thở phù, là vì cái người đó càng ngày họ càng có cái vấn đề họ nuốt không có được, và khi những cái người đó nuốt, dù họ nuốt được nhưng mà nuốt không có tốt, thì thức ăn hay thực phẩm nhiều khi có thể vô trong phổi mà đe dọa làm sưng phổi, đe dọa tính mạng. Thì nói tóm lại để trả lời câu hỏi của vị bệnh nhân ở đây, thì chúng ta không có thể nói là ông mắc bệnh gì, là đương nhiên chúng ta không có đủ yếu tố để làm cái việc đó. Thì đau, nhưng mà chúng ta có thể nhắc ở đây là cái vấn đề đau những cái cơ hay là những cái bắp thịt ở trong tay chân, nó không có phải là một cái triệu chứng chính của cái bệnh là amyotrophic lateral sclerosis. Và những nhận xét trên đây chỉ có tính cách thông tin thôi, và chúng ta đề nghị là bệnh nhân cần quan sát, phải ghi chú rõ ràng về những cái triệu chứng của mình, vì đây là một cái trường hợp khó. Tôi hy vọng là nếu mà giải thích chi tiết như chúng ta vừa làm thì có thể giúp cho bệnh nhân ý thức về những cái triệu chứng của mình tốt hơn. Và sau đó thì phải nhờ đến bác sĩ gia đình. Và nếu mà bác sĩ gia đình thấy cần mình tìm một cái chuyên gia về bệnh thần kinh, hay là nếu mà nó vấn đề gọi là polymyalgia rheumatica, là một cái chuyên gia về bệnh phong thấp, hay là những cái chuyên gia khác để giải quyết cái vấn đề định bệnh rất phức tạp, cũng như là để điều trị thích hợp và nếu có thể. Và tôi xin chúc bệnh nhân may mắn. Xin cảm ơn.
Cảm ơn bác sĩ Hồ Văn Hiền. Chúng tôi cũng xin cảm ơn thính giả đã tham gia chương trình hỏi đáp y học này. Quý vị có thể xem và nghe lại các bài giải đáp trên mạng Internet ở địa chỉ voatiengviet.com. Quý vị muốn được giải đáp các thắc mắc về những vấn đề y học thường thức, xin gọi đến số điện thoại ở Mỹ là 202-205-7890 hoặc email đến địa chỉ vietnamese@voanews.com.
Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, phát thanh từ thủ đô Washington. Tiếp theo là bài xã luận phản ánh quan điểm chính thức của chính phủ Hoa Kỳ. Hoa Kỳ ủng hộ khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương tự do và rộng mở. Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ phụ trách Đông Á và Thái Bình Dương Alex Wong cho biết, ông Wong nói, khi đề cập đến tự do, chúng tôi muốn các quốc gia Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương không bị cưỡng bách và các quốc gia này có thể theo đuổi với đầy đủ chủ quyền những con đường họ chọn trong vùng. Thứ hai nữa là Hoa Kỳ muốn các xã hội của các nước khác nhau trong vùng Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương trở thành tự do hơn về mặt cai trị, về những quyền căn bản, về minh bạch và chống tham nhũng. Khi nói đến mở cửa, đối với Hoa Kỳ, đầu tiên và trước hết là mở rộng giao thông đường biển và đường hàng không. Đường biển được mở rộng thực sự là mạch máu của vùng này, với 50% hàng hóa đi qua vùng biển Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương, đặc biệt là qua Biển Đông. Hoa Kỳ tiếp tục ủng hộ mậu dịch tự do, công bằng và hỗ tương. Mậu dịch hai chiều với vùng Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương lên đến 1.400 tỷ đô la mỗi năm. Đầu tư trực tiếp của Hoa Kỳ trong vùng là 860 tỷ đô la mỗi năm, và hai con số này gia tăng đều đặn. Phó trợ lý Ngoại trưởng Wong nói tiếp, tuy nhiên khi nói đến mậu dịch tự do, công bằng và hỗ tương thì có hai mặt của vấn đề. Thứ nhất là thiết lập những quy định của con đường mậu dịch tự do đối với những thỏa thuận mậu dịch. Tuy nhiên điều thứ hai là những quy định về mậu dịch tự do phải được thực thi. Các quốc gia phải không bị bắt buộc chuyển giao công nghệ hay bị lấy cắp tài sản trí tuệ. Nếu các quy định không được thực thi qua thời gian, chế độ mậu dịch tự do, công bằng và hỗ tương sẽ bị yếu đi. Và việc này không chỉ phương hại đến sự thịnh vượng của nước Mỹ, nhưng còn phương hại đến sự thịnh vượng của toàn vùng và cả thế giới nữa. Xây dựng hạ tầng cơ sở là thiết yếu để mở rộng tăng trưởng kinh tế trong vùng Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương. Không có cầu cống, đường xá, phi trường và bến cảng tốt, thì bất cứ nước nào cũng như toàn thể vùng này cũng không thể nào phát triển hoàn toàn tiềm năng kinh tế. Hoa Kỳ sẽ làm việc với các đối tác cùng ý hướng để củng cố tính minh bạch và quản lý tốt trong việc tài trợ hạ tầng cơ sở để đảm bảo là những dự án này đáp ứng được nhu cầu của các nước và không làm chồng chất thêm các món nợ không trả nổi. Hoa Kỳ mong được làm việc với những quốc gia trong vùng Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương cùng chia sẻ tầm nhìn chung về một vùng Ấn Độ Dương, Thái Bình Dương ổn định và thịnh vượng, nơi chủ quyền của các nước và một hệ thống căn cứ trên luật pháp được tôn trọng. Buổi phát thanh Việt ngữ tối thứ Bảy, ngày 7 tháng 4 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình của chúng tôi vào 4 giờ 30 sáng mai trên podcast và trên sóng trung bình 190 m5, tức là 1575 kHz. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.